Thứ bảy, tuần 13, mùa thường niên.
Phần 4. Diễn tượng phục hưng và phồn thịnh thời Thiên Sai. Sách Ngôn Sứ Amos, chương 9, từ câu 11 đến câu 15.
Trong ngày ấy, ta sẽ dựng lại lều siêu vẹo của David, bít kín các lỗ hổng của tường thành, tái thiết những gì đã tan hoang, xây dựng nó như những ngày xưa cũ, để chúng được chiếm hữu số sót của Edom và của tất cả các dân tộc đã được mang danh ta. Sấm ngôn của Đức Chúa, đấng thực hiện điều ấy. Này đây sắp đến những ngày, sấm ngôn của Đức Chúa, thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống. Núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy. Ta sẽ đổi vận mệnh của Israel dân ta. Chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó. Chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng, ăn thổ sản vườn mình canh tác. Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở, và chúng sẽ không còn bị bứng đi khỏi thửa đất ta đã ban cho chúng. Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi phán như vậy.
Tranh luận về việc ăn chay. Matthew chương 9, từ câu 14 đến câu 17.
Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai."
Dành một ngày chính thức để cả nước ăn chay, đó là ngày lễ xá tội. Tuy nhiên, cũng có những ngày ăn chay khác có tính tập thể để kỷ niệm những biến cố đau buồn của dân tộc. Ngôn sứ Gioan đã mời người ta ăn chay, khóc lóc và than van. Vào thời Đức Giêsu, các môn đệ của Gioan Tẩy Giả và nhóm Pha-ri-siêu còn ăn chay do lòng đạo đức riêng, có người hai lần một tuần. Nhìn chung, bầu khí ăn chay không phải là bầu khí vui tươi phấn khởi. Bởi đó, có người cố mang bộ mặt rầu rĩ để khoe là mình đang ăn chay. Thank you. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu bị các môn đệ của Gioan tra hỏi về việc tại sao các môn đệ của Ngài lại không ăn chay như họ. Đối với họ, ăn chay là một việc đạo đức quan trọng không thể thiếu trong đời sống của một nhóm như nhóm các môn đệ Đức Giêsu. Đức Giêsu đã trả lời họ bằng một câu hỏi khác. Gián tiếp, Ngài nhận mình là chàng rể, các môn đệ là khách dự tiệc cưới. Chính vì thế, chuyện ăn chay khóc than hoàn toàn không hợp chút nào. Bầu khí vui tươi là nét đặc trưng của thời kỳ đấng Mêsia đến. Đúng là cần phải sám hối vì nước trời đã đến rồi. Nhưng nước trời được ví như một tiệc cưới lớn, nên phải đón lấy nước này trong niềm vui của ngày hội. Chỉ khi nào chàng rể Giêsu bị đem đi trong cuộc khổ nạn, khi ấy các môn đệ của Ngài mới ăn chay. Các Kitô hữu sơ khai vẫn giữ việc ăn chay, đặc biệt vào ngày thứ tư và thứ sáu, thay vì thứ hai và thứ năm như người Do Thái. Nhưng họ ăn chay không phải để chờ một đấng chưa đến, mà để chuẩn bị lòng mình đón đợi một đấng sắp lại đến trong vinh quang. Đức Giêsu đem đến những giáo huấn và tinh thần mới mẻ. Liệu có thể ghép những cái mới đó vào cái khung của lối sống cũ không? Bằng hai ví dụ, Ngài cho thấy điều đó khó thực hiện và gây nguy hại. Miếng vải mới được vá vào chiếc áo cũ sẽ co lại và làm áo rách thêm. Rượu mới được đổ vào bầu da cũ thì bầu sẽ bị nứt và rượu lại chảy ra. Đối với Đức Giêsu, muốn giữ được cả bầu lẫn rượu mới thì cần có bầu mới. Bầu mới chính là cách sống mới luật Torah của Thiên Chúa, như đã được Ngài giải thích lại trong bài giảng trên núi. Kitô hữu được định nghĩa là những người luôn sống trong niềm vui, bất chấp những bách hại và giá phải trả để làm môn đệ Đức Giêsu. Chàng rể đã bị đem đi, nhưng chàng rể vẫn đang ở lại. Bầu khí của tiệc cưới và rượu mới vẫn là bầu khí của mọi cộng đoàn Kitô hữu hôm nay. Lạy Chúa, xin dạy con luôn tươi tắn và dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống. Khi con gặp thất vọng, gặp người hờ hững vô tâm, hay gặp sự bất trung bất tín nơi những người con tin tưởng cậy dựa, xin giúp con gạt mình sang một bên để nghĩ đến hạnh phúc người khác, giấu đi những nỗi phiền muộn của mình để tránh cho người khác phải đau khổ. xin dạy con biết tận dụng đau khổ con gặp trên đời, để đau khổ làm con thêm mềm mại, chứ không cứng cỏi hay cay đắng, làm con nhẫn nại chứ không bực bội, làm con rộng lòng tha thứ chứ không hẹp hòi hay độc đoán cao kỳ. Ước gì không ai sút kém đi vì chịu ảnh hưởng của con, không ai giảm bớt lòng thanh khiết, chân thật, lòng cao thượng, tử tế chỉ vì đã là bạn đồng hành của con trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu. Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối, xin cho con có lúc thì thầm với Chúa một lời yêu thương. Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh. Amen.